Sách Thủ Lãnh chương 8 câu 1 đến câu 35. Những người Ê-phra-im nói với ông: "Ông đối xử với chúng tôi như vậy nghĩa là thế nào? Ông đã không thèm gọi chúng tôi khi ông lên đường đánh quân Madian, họ đã công kích ông dữ dội. Nhưng ông nói với họ: việc tôi đã làm sánh sao được với các anh? Thứ mà Ê-phra-im ăn mót lại không tốt hơn cả mùa trái của Abiezer sao? Thiên Chúa đã trao vào tay các anh thủ lãnh Madian là Ô-rét và Dơ-ép, thì tôi có thể làm gì sánh được với các anh?" Nghe ông nói thế, họ mới nguôi giận.
Tới sông Giô-đan, ông Gít-ôn sang sông cùng với 300 người theo ông, rất mệt mỏi nhưng vẫn truy lùng quân địch. Ông nói với các người Sukkot: "Làm ơn cho đám người theo tôi mấy tấm bánh, vì họ đã mệt mỏi rồi, mà tôi thì còn phải truy lùng Zevat và Sanmunna, vua Madian." Nhưng các thủ lãnh Sukkot trả lời: "Số mạng của Zevat và Sanmunna nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, mà chúng tôi phải cấp bánh cho quân đội của ông?" Ông Gít-ôn đáp: "Đã vậy thì một khi Đức Chúa trao Zevat và Sanmunna vào tay ta rồi, ta sẽ lấy gai rừng và cây ké mà xé xác các ngươi." Từ đấy, ông đi lên Pơ-nu-ên và lại nói với người ta như vậy. Nhưng những người Pơ-nu-ên trả lời y như những người Sukkot. Ông cũng nói với người Pơ-nu-ên rằng: "Khi ta trở về bình an vô sự, ta sẽ triệt hạ tháp này."
Zevat và Sanmunna lúc ấy đang ở các co cùng với đạo quân của họ, chừng 15.000 người, đó là số còn lại trong toàn bộ doanh trại con cái phương Đông. Vì 12.000 mảng biết tuốt gươm đã gục ngã, ông Gít-ôn tiến lên theo con đường của dân du mục ở phía đông Novak và dốc Boha và đã tấn công trại khi trại cứ tưởng là an toàn. Zevat và Sanmunna chạy trốn, nhưng ông đã đuổi kịp và bắt được cả hai vua Madian là Zevat và Sanmunna, gây khiếp đảm cho toàn bộ doanh trại.
Sau trận chiến, ông Gít-ôn con ông Joab trở về qua ngã đường lên Kheret. Ông bắt một thiếu niên thuộc dân Sukkot và tra hỏi nó. Nó viết cho ông tên các thủ lãnh Sukkot và các kỳ mục trong dân là 77 người. Vậy ông đến với người Sukkot và nói: "Đây là Zevat và Sanmunna. Vì chúng các ngươi đã đay nghiến ta mà rằng số mạng của Zevat và Sanmunna nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, mà chúng tôi phải cấp bánh cho những người mệt mỏi của ông?" Ông bắt các kỳ mục trong thành, lấy gai rừng và cây ké mà dạy cho những người Sukkot một bài học. Tháp Pơ-nu-ên ông cũng triệt hạ và tàn sát cả những người trong thành. Ông nói với Zevat và Sanmunna: "Những kẻ các ngươi đã tàn sát ở Tabor là người thế nào?" Chúng thưa: "Ông thế nào họ cũng vậy, người nào cũng có vẻ hoàng tử." Ông nói: "Họ là anh em cùng mẹ với ta đó. Thề có Đức Chúa hằng sống, giả như các ngươi để họ sống thì ta chẳng sát hại các ngươi đâu." Rồi ông bảo người con cả của ông Je-the: "Đứng lên giết chúng đi." Nhưng chàng thiếu niên sợ không dám tuốt gươm vì cậu còn trẻ. Zevat và Sanmunna liền nói: "Vậy thì chính nhà ngươi đứng lên giết chúng ta đi, vì anh hùng đâu có sợ chết." Ông Gít-ôn đứng lên hạ sát Zevat và Sanmunna, rồi tháo lấy những chiếc vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng.
Người Israel nói với ông Gít-ôn: "Xin ông cai trị chúng tôi, cả ông cũng như con cháu ông, vì ông đã giải thoát chúng tôi khỏi tay quân Madian." Ông Gít-ôn trả lời: "Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em. Nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em." Ông Gít-ôn nói với họ: "Tôi xin anh em một điều là mỗi người cho tôi một cái nhẫn trong số chiến lợi phẩm của mình." Sở dĩ như vậy là vì những người bại trận là dân Ít-ma-ên, nên chúng mang nhẫn vàng. Những người ấy đáp, hẳn là chúng tôi sẽ tặng ông rồi. Họ trải chiếc áo choàng ra và mỗi người bỏ vào đấy một chiếc nhẫn đã chiếm được. Trọng lượng số nhẫn vàng ông đã xin được là 17 ký vàng, không kể các vòng khuyên, các hoa tai và những chiếc áo điều các vua Madian vẫn mặc, và không kể các vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng. Ông Gideon lấy số vàng đó làm một tượng ephod và đặt trong thành của ông tại Ophra. Và toàn thể Israel đã đàn điếm với nó, nên nó hóa cái bẫy cho ông Gideon và nhà ông.
Madian bị hạ nhục trước mặt con cái Israel, chúng không còn ngẩng đầu lên được nữa. Dưới thời ông Gideon, lãnh thổ được bình an 40 năm. Ông Zerubbaal, con ông Joab, lui về sống cảnh điền viên. Ông Gideon sinh được 70 người con, vì ông có nhiều vợ. Ông có người tỳ thiếp ở Si-khem, bà cũng sinh cho ông một con trai và ông đặt tên cho nó là Avimelech. Ông Gideon, con ông Joab, qua đời sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc và được chôn cất trong phần mộ của ông Joab, thân phụ ông, tại Ophra của dòng họ Avi-ezer.
Sau khi ông Gideon qua đời, con cái Israel lại đàn điếm với các Ba-an và tôn Ba-an Berit làm thiên chúa của mình. Con cái Israel không nhớ Đức Chúa là thiên chúa của mình, đấng đã giải thoát họ khỏi tay mọi thù địch chung quanh. Họ cũng chẳng đối xử nhân nghĩa với nhà ông Zerubbaal, tức Gideon, mà đền đáp tất cả những điều tốt lành ông đã làm cho Israel.